kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hưởng sống trong tay Chúa. Hôm nay chúng ta đến bài số 38. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì phần giảng luận Kinh Thánh tiếp tục, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ dành thời giờ ôn lại những bài học áp dụng cũng như giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên hệ đến những nguyên tắc đã học trong thời gian qua về ơn thần hưởng của Chúa trong câu chuyện đời sống của Joseph. Trong lần phát thanh kỳ trước, chúng ta cũng đã có thời giờ giải đáp những câu hỏi và thắc mắc. Vì thời giờ có hạn và câu hỏi thì nhiều, cho nên chúng ta tiếp tục tiết mục trả lời câu hỏi trong phần phát thanh Lẽ thật cho đời sống hôm nay. Đời sống của Joseph bày tỏ sự mầu nhiệm của bàn tay Đức Chúa Trời làm việc trong những chi tiết ngày tháng để hoàn thành chương trình và mục đích của Chúa qua đời sống của ông. Ân thần hữu Chúa cũng chủ động trong chỗ gãy đổ khó khăn của các anh Joseph và cha là Gia-cớp để thay đổi tấm lòng và thực hiện lời giao ước của Ngài đã hứa cho dòng dõi của họ. Chúng ta chỉ có thời giờ cho 3 câu hỏi trong lần phát thanh kỳ trước. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với số câu hỏi còn lại để cùng nhắc lại nguyên tắc áp dụng lời Chúa trong đời sống. Câu hỏi thứ 4. Có những lúc tôi thấy rất được gần gũi Chúa, có sự hiện diện Chúa bao phủ chung quanh, nhưng rồi không bao lâu lại thấy rất xa Chúa và không có sự trả lời của Chúa khi cầu nguyện. Có khi đến nỗi nản lòng muốn bỏ Chúa luôn. Tôi phải làm gì để luôn luôn được vui mừng, phước hạnh và gần gũi với Chúa?
Đây là câu hỏi đại diện cho định nghĩa thông thường về kinh nghiệm theo Chúa. Chúng ta thấy nhiều chữ dùng để nói đến cảm xúc trong sự nối kết với Chúa. Chẳng hạn, tôi thấy rất được gần gũi với Chúa, hay là tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa, tôi thấy rất xa Chúa, hay là tôi thấy nản lòng muốn bỏ Chúa, và câu hỏi phải làm gì để luôn luôn được vui mừng và gần gũi Chúa. Cảm xúc là điều rất cần thiết trong mối liên hệ, ngay trong sự liên hệ với Chúa, bởi vì tình cảm là một phần rất căn bản của con người và là một phần quan trọng trong liên hệ với tất cả mọi người chung quanh hay là với Chúa. Nhưng cảm xúc là một căn bản không thể tin, không đáng tin để gây dựng sự liên hệ, không thể đo lường sự liên hệ trên cảm xúc. Cảm xúc không thể là căn bản của sự liên hệ. Vì cảm xúc của chúng ta thứ nhất là rất chủ quan. Đây là điều chúng ta suy nghĩ, đây là chuyện chúng ta quan tâm, đây là chỗ mà chúng ta đang mang gánh nặng. Hay là vì hoàn cảnh làm cho chúng ta an lòng vui vẻ, hay là vì những người khác đem lại cho an ủi chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta là trung tâm và là mốc định nghĩa của cảm xúc vui hay buồn trong đời sống, thì đó không phải là chỗ đứng vững vàng để đo lường. Thứ hai, cảm xúc hay thay đổi. Cảm xúc tùy thuộc nơi chính mình và nơi người khác và nơi hoàn cảnh. Buồn vui lên xuống tùy theo hoàn cảnh, tùy theo người chung quanh, tùy theo ước vọng của mình, tùy theo những điều xảy ra. Và vì thế không thể là căn bản đo lường thực chất của đức tin hay là kinh nghiệm đối với Chúa. Kinh Thánh định nghĩa căn bản để đo lường liên hệ với Chúa, đo lường lòng yêu mến Chúa, đó là sự vâng giữ lời Ngài. Giăng đoạn 14 câu 23-24. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ai yêu mến Chúa nói rằng mình gần gũi Chúa thì vâng giữ lời Chúa. Sự vâng giữ lời Chúa không phải nhất thiết đem đến những cảm xúc vui mừng, bình an ngay tức khắc hay là trong khi mới bắt đầu, nhưng chắc chắn sẽ đem lại một sự biết chắc vững vàng rằng mình đang ở dưới sự chủ động của Chúa và đang đi theo đúng ý của Ngài. Vâng phục Chúa, vâng giữ lời của Chúa là yêu mến Chúa, Chúa định nghĩa như vậy. Kết quả của sự vâng giữ lời của Chúa là sự thông công mật thiết với Chúa. Chúa nói, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Sự hiện diện của Chúa trong chúng ta qua Đức Thánh Linh là điều chắc chắn mà mỗi con dân Chúa đã được ban cho, vì đây là kinh nghiệm của sự tái sanh từ nơi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đây là điều Chúa ban cho khi chúng ta tin nhận Chúa và được tái sinh. Nhưng được gần gũi với Chúa, được cảm nhận tình yêu sâu xa của Chúa, được tâm giao với Chúa thì tùy thuộc trên sự hiểu biết Chúa qua lời của Ngài và sự vâng lời Chúa như trong đời sống của chúng ta có thói quen, có tập quán của sự liên hệ. Vì một điều chúng ta biết chắc chắn, đó là Chúa không bày tỏ về Ngài ngoài ra những lời đã chép trong Kinh Thánh. Và chỉ có sự học biết lời Chúa và vâng phục lời của Chúa mới có thể đem lại sự thỏa lòng và sự thông công trong lẽ thật với Chúa. Cho nên không phải là cảm xúc nhưng là sự vâng theo lẽ thật là thước đo của sự liên hệ chúng ta với Chúa. Phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc trong câu hỏi trước đây cũng đem lại ánh sáng rõ ràng trên vấn đề này, đó là Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 5 tới câu 10. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Chúng ta để ý trở lại tiêu chuẩn đo lường, đó là chúng ta chỉ có thể có sự thông công với Chúa trong ánh sáng, trong đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu qua lời Kinh Thánh. Ai nghĩ cách khác là sai lầm và lừa dối mình. Như Giăng nói, ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Ai đo lường sự liên hệ với Chúa trong sự vâng phục lời Chúa thì hiểu vấn đề rất rõ ràng, đó là nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau. Nghĩa là nếu chúng ta đi trong lẽ thật của Chúa thì chúng ta có sự giao thông với Chúa. Chúa cũng có lần trách móc dân sự của Chúa vì họ nương dựa trên một căn bản hoàn toàn khác hơn là tiêu chuẩn của Chúa để đến gần Ngài. Và khi tiêu chuẩn này sai trật thì làm gãy đổ sự thông công với Chúa và bày tỏ ra sự giả hình trong lòng của con dân Ngài. Trong sách Mác đoạn 7 câu số 6, Ngài phán với dân sự của Chúa như thế này: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi là phải lắm, như có chép rằng dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Dân này nói rằng họ thấy gần gũi ta, dân này nói rằng họ tôn kính ta, họ dùng môi miệng để thờ phượng tôn kính tuyên xưng là có sự liên hệ mật thiết với ta, nhưng, và Chúa nói nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Cho nên một người có thể nghĩ rằng và tin rằng và tuyên bố rằng mình gần gũi Chúa và cho rằng sự liên hệ với Chúa của mình rất tốt đẹp, nhưng nếu không có sự vâng phục thì kết luận của Chúa là lòng chúng nó xa ta lắm. Bài hát mà chúng ta quen thuộc trong hội thánh đó là bài Tin cậy vâng lời, tóm tắt rất rõ ràng lẽ thật này cho chúng ta. Tin cậy vâng lời, câu hỏi: muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi thì phải làm gì? Hằng duy tin cậy vâng lời, làm thế nào để luôn được vui mừng thỏa nguyện gần gũi Chúa? Tin cậy vâng lời.
Bây giờ chúng ta đến vấn đề thứ 5. Trong bài học về tha thứ, có một chỗ Đài nói rằng tha thứ là quên không bao giờ nhắc lại. Không nhắc lại chuyện cũ với người đã làm mình tổn thương, không nhắc lại với bất cứ ai khác, và cũng không nhắc lại cho mình. Nhưng nếu mình không quên được thì sao? Và mỗi lần nhớ lại, đau xót vẫn còn và càng tăng thêm. Thì như vậy mình đã có thật sự tha thứ chưa? Thêm nữa, nếu mình không nhắc lại mà người kia cứ nhắc lại hoài thì phải làm sao?
Điều áp dụng được tóm tắt trong câu hỏi là điều cần thiết để chúng ta hiểu cặn kẽ. Khi chúng ta tha thứ cho ai thì chúng ta quyết định một điều và cam kết sống dưới quyết định đó. Thứ nhất là không nhắc lại chuyện cũ với người đã làm cho mình bị tổn thương. Thứ hai, không nhắc lại với bất cứ ai khác. Và số ba, không nhắc lại với chính mình. Chữ quan trọng là chữ quyết định. Đây là một quyết định mà chủ động. Tất cả những hành động, thái độ của chúng ta liên hệ tới vấn đề mà mình đã quyết định tha thứ. Quyết định không nhắc tới không có nghĩa là bắt buộc phải quên và không bao giờ nhớ lại trong đầu óc và trong lòng của mình. Nhưng nghĩa là chúng ta sẽ hành động như là vấn đề chưa bao giờ xảy ra, dù biết chắc rằng đã xảy ra. Đây không phải là làm bộ quên, nhưng là hành động với chủ tâm làm cho quên. Để cho vấn đề không còn hiện hữu giữa mình và người mà mình đã tha thứ, thì chúng ta quyết định không bao giờ nhắc lại với người đó. Dù có khi gặp người đó, chúng ta vẫn còn nhớ chuyện xảy ra, nhưng sẽ giữ lời, giữ thái độ để chuyện đã qua không bao giờ được đề cập đến nữa, dù gián tiếp hay là trực tiếp. Và với nhân vật thứ ba thì rõ ràng ngay từ lúc đầu, vấn đề không được bày tỏ cho ai khác ngoài người trực tiếp liên hệ tới vấn đề đã xảy ra. Cho nên, kỷ luật này phải được tiếp tục càng nghiêm trọng hơn nữa sau khi sự tha thứ đã được thiết lập và vấn đề đã được giải quyết. Còn không, thì vấn đề sẽ bị giống như quật mồ sống lại và làm trở thành sự khó khăn gãy đổ còn hơn trước nữa. Nếu chúng ta đã tha thứ mà còn đi kể lại cho người khác biết về vấn đề đã qua hay là sự tha thứ mà chúng ta đã thực hiện, thì thực sự mình chưa tha thứ, mà còn bây giờ phạm lỗi với Chúa và với người đối tượng đó. Hóa ra chính mình bây giờ trở thành người cần phải được tha thứ. Vấn đề đối với riêng mình thì tế nhị hơn, nhiều khê hơn. Đó là tha thứ không có nghĩa là quên. Trí nhớ là chuyện riêng biệt với quyết định không nhắc lại chuyện xưa. Không nhắc lại đối với mình có nghĩa là mỗi lần mà mình nhớ lại chuyện cũ hay là chuyện cũ trở lại trong đầu óc của mình thì lập tức đầu óc cũng sẽ nhắc lại quyết định rằng mình đã tha thứ, đã không còn kinh nghiệm lại chi tiết của dữ kiện hay là cảm xúc liên quan tới vấn đề này nữa. Và lập tức mình đẩy vấn đề qua một bên, không để thì giờ suy nghĩ đến hay ôn lại những gì đã xảy ra, và chắc chắn không thể để cảm xúc mình bị chi phối chủ động bởi chuyện quá khứ một lần nữa. Và chúng ta để ý rằng sau một thời gian kỷ luật như vậy thì dầu có nhớ lại, vấn đề cũng trở thành chỉ là một tin tức, một dữ kiện trong quá khứ mà thôi, mà không còn liên hệ chủ động tới cảm xúc, tới sự suy nghĩ, tới quyết định của mình nữa. Và càng ngày càng sẽ ít nhớ lại hơn, và khi có nhớ lại cũng không còn ảnh hưởng gì trong đời sống và đức tin. Đó là kinh nghiệm của sự tha thứ. Lý do của sự tha thứ theo nguyên tắc này là vì Đức Chúa Trời đã thiết lập cách Chúa tha thứ trong liên hệ đối với chúng ta. Chúng ta là người được kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, và Kinh Thánh cũng dạy rằng chúng ta cũng phải tha thứ người khác như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu. Và đây là cách Chúa tha thứ. Thi Thiên đoạn 103 câu 8 tới câu 12. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Câu Kinh Thánh trực tiếp hướng dẫn chúng ta đến việc không nhắc lại chuyện cũ, mang một hình ảnh rất tuyệt đối từ Đức Chúa Trời. Đó là phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa đem đi xa không bao giờ nhắc lại, không bao giờ phải đối diện nữa. Như phương Đông không bao giờ phải gặp phương Tây, thì khi Đức Chúa Trời đã đem tội lỗi của chúng ta xa khỏi chúng ta, thì Ngài đem cất đi và xóa sạch không bao giờ nhắc lại, hay là đòi hỏi chúng ta phải đối diện, giải quyết vấn đề một lần nữa. Ê-sai đoạn 31 câu 34 trở đi. Chúng nói ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận hay anh em mình mà rằng hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn, Đức Giê-hô-va phán. Ta sẽ tha thứ sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Có một sự nhận biết quan trọng về Đức Chúa Trời, đó là Ngài là đấng tha thứ. Tất cả mọi người lớn nhỏ sẽ có một sự hiểu biết về ân sủng của Chúa được định nghĩa, đó là Ngài sẽ tha tội, và khi Ngài tha tội thì Ngài chẳng bao giờ nhớ nữa. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời không thể quên. Không có điều gì mà Chúa quên được, vì Chúa biết tất cả mọi việc hiện tại, quá khứ, tương lai. Nhưng Ngài không nhớ vì đã quyết định không đem vấn đề trở lại trong bất cứ hình thức nào giữa Chúa và con cái của Ngài. Tức là Chúa nhớ, nhưng mà Chúa quên. Và đó cũng là cái hình ảnh cho chúng ta, là dầu nhớ hay quên, thì cũng đã quyết định không bao giờ đem vấn đề trở lại. Mi-chê đoạn 7 câu 18-19. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài. Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. Trong sự thương xót của Chúa đối với con dân Chúa thì Chúa làm gì với tội lỗi mà Chúa đã tha thứ trong con của Ngài? Dập dưới chân, ném xuống đáy biển, không thấy nữa, không nhắc lại nữa.
Bây giờ chúng ta đến vấn đề thứ 6. Trong bài học Sống Lời Kêu Gọi, Đài áp dụng lời Chúa rằng người tín hữu phải sống như người lữ hành trên đất, không quan tâm gì nhiều đến chuyện thế gian, chỉ lo tưởng đến chuyện trên trời mà thôi. Nhưng nếu sống như vậy thì làm sao gọi là sống yêu thương người khác, hay là sống làm trọn trách nhiệm mình với gia đình? Có nhiều người cứ mãi lo việc nhà thờ mà không đá động đến các trách nhiệm khác của mình thì sao? Ngay cả người không lo làm ăn gì cả mà để gia đình nuôi mình, như vậy có đúng không?
Lời Kinh Thánh khuyên chúng ta sống thế nào để phản ảnh đức tin chân thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đức tin chân thật nơi Chúa là đặt Chúa và nước Chúa làm trọng tâm và là thứ tự ưu tiên trên hết. Cho nên lời khuyên bảo rất rõ ràng ở trong Hebrew đoạn 11 câu 13-16 nói tới hình ảnh này là chúng ta sống như người lữ hành trên đất. Hết thảy những người đó, tức là những người sống bởi đức tin, đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã đến nơi quê hương mà mình đã từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất nói lên một thái độ sống và nhân sinh quan. Một người sống bởi đức tin là một người thấy được giá trị của cõi đời đời, và vì thế cuộc sống tạm bợ này, tất cả những gì có thể tham dự được trong đời này, biết rằng rồi sẽ chóng qua. Cho nên người tin Chúa đi qua cuộc đời này và hiểu đây không phải là quê hương. Đây là con đường về quê hương mình chỉ đi qua trong một thời gian ngắn. Mình là kẻ khách vì sẽ không xem đây là quê hương chính thức và đặt để tất cả niềm tin yêu của mình hay sự tìm kiếm của mình tại nơi đây. Gọi mình là lữ hành hay là bộ hành vì biết rằng mình chỉ là người trọ lại trong đêm, rồi qua đêm ngày mai sẽ lên đường tiếp tục. Đó là thái độ sống của những người đức tin ở trong thế giới này, bày tỏ giá trị và thứ tự ưu tiên. Nhưng một điều rõ ràng, không có nghĩa là người tin Chúa chỉ sống cho chuyện mông lung ở trên trời và không bao giờ đụng tới gì thực tế dưới đất, hay là người đó coi thường những việc liên hệ đến vật chất cần thiết cho đời sống và cho đời sống hữu hiệu. Không đâu, hơn ai hết, người tin Chúa là người sống trách nhiệm với tất cả những gì Chúa ban cho trong đời sống tạm bợ trên đất này, vì người đó hiểu rằng đời này chóng qua, trách nhiệm không có chỗ để kéo dài, cho nên sẽ tận dụng mọi cơ hội, thì giờ, tiền bạc để làm tròn mục đích mà Chúa đã đặt mình trên thế giới này. Cho nên chúng ta sống rất trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình bất cứ ở đâu, trong bất cứ môi trường và cơ hội nào Chúa đặt để. Sự khác biệt là mục đích và thứ tự ưu tiên mà tấm lòng mình đeo đuổi là chuyện trên trời, là chuyện đời đời, không đặt chuyện tạm thời để thay thế chuyện thiêng liêng. Colossae đoạn 3 câu 1 câu 4 nhắc lại cho chúng ta. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu nơi Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Ham mến, đeo đuổi. Ở đây sự khác biệt là đối tượng. Hãy tìm các sự ở trên trời và hãy ham mến các sự ở trên trời. Rồi nhấn mạnh tiếp tục, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Người tin Chúa trước hết tìm kiếm Chúa và nước Đức Chúa Trời. Nhưng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời không phải là sống bỏ bê trách nhiệm mà Chúa giao phó. Ngược lại, càng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời bao nhiêu thì càng làm trọn trách nhiệm mình trước mặt Chúa bấy nhiêu. Hội thánh Thessalonica đã phải đi qua khó khăn này. Vì khi các tín hữu học biết về lẽ đạo tái lâm của Chúa thì họ trở thành rất hứng khởi và một số quyết định không đi làm nữa, không lo chuyện gì ở đời này nữa, chỉ để thì giờ chờ tiếng càng lớn của Chúa loan ra để được về với Chúa. Cho nên một số không làm gì hết, chỉ ngồi chờ Chúa trở lại. Và vì chờ đợi Chúa trở lại, cho nên nghĩ rằng mình cần thanh tẩy trước hết, chú ý tới chuyện cá nhân riêng mình trước hết, còn tất cả những trách nhiệm khác, vì Chúa sẽ tới, mọi chuyện sẽ trôi qua, cho nên không đá động gì tới nữa. Sứ đồ Phaolô phải viết một thư cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca để dục lòng họ có đúng cái phản ứng trong vấn đề trách nhiệm sống hàng ngày với công ăn việc làm và với sự liên hệ gia đình, ngay trong khi tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và chờ đợi Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Ông khuyên họ đừng để bị siêu đảo bởi những người gây ra loạn lạc và vấp phạm bằng cách hướng dẫn họ cách sai lầm. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 tới câu 15. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh những anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính mình anh em biết điều phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dân của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dân, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Các sứ đồ đã làm gương rõ ràng, thứ tự ưu tiên về công việc của Chúa, nhưng họ không sao lãng những trách nhiệm khác trong đời sống mình. Phaolô nói rằng ông còn làm hơn những trách nhiệm đó nữa. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em. Làm việc khó nhọc ngày đêm, Phaolô nói, vì để hội thánh biết và noi gương. Chính anh em biết điều phải làm để học đòi chúng tôi, ông nói. Đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dân, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Cho nên ông tuyên bố sau đó đã ra bảo rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn. Nếu vì lý do hầu việc Chúa mà trở nên lời biếng, lợi dụng người khác thì là một tội rất lớn và đó không phải là hầu việc Chúa. Cho nên luôn luôn phải làm trọn trách nhiệm trước mặt Chúa và với tất cả những người thân thương tùy thuộc nơi mình. Câu số 11, ông viết, vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, về phần anh em, chớ nên chán mệt sự làm lành. Cho nên chúng ta phải nhắc nhở nhau và dùng lời Chúa cách rõ ràng để khuyên bảo nhau. Như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5, câu số 8, ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho nên tóm tắt như thế này, người tin Chúa là người tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời. Người tin Chúa bày tỏ lòng ham mến các sự ở trên trời và không ham mến các sự ở thế gian. Đồng thời người tin Chúa làm trọn mọi trách nhiệm mà Chúa giao phó trên mặt đất này với giá trị đời đời mà Chúa ban cho, đặc biệt là những trách nhiệm mà người khác tùy thuộc trên mình và phải làm trội hơn những người khác là những người không biết Chúa.
Chúng ta sẽ kết thúc chương trình hôm nay với câu hỏi sau đây. Có thể nào vấn đề thần hữu đã trình bày là sự tưởng tượng của con người chăng? Vì trong đời sống của những người không có đạo hoặc có tôn giáo khác thì cũng có những chuyện bí ẩn, ngẫu nhiên, tình cờ đem lại phước hạnh hay tai ương. Định mệnh con người nằm trong sự quyết định của mình, trong giới hạn và môi trường mình đang sống. Xin cho biết ý kiến.
Có nhiều cách để trả lời câu hỏi quan trọng này. Vì người hỏi bày tỏ qua câu hỏi của mình đó là chưa biết Chúa Giê-xu, chưa kinh nghiệm được sự cứu rỗi ở trong Chúa, chưa có sự liên hệ với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và vì thế câu hỏi rất là quan trọng. Và câu hỏi căn bản là có Đức Chúa Trời hay không? Và Đức Chúa Trời là ai? Bởi vì chỉ khi nào một người tin rằng có Đức Chúa Trời thì mới có thể nói đến chuyện ơn thần hữu và công việc nhiệm màu của Đức Chúa Trời làm khi Chúa sử dụng hoàn cảnh của mỗi người để thành đạt mục đích của Đức Chúa Trời. Và trong chỗ hiểu biết này thì nhận biết rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời không phải là một tôn giáo mà con người gia nhập để đi theo, nhưng là một sự liên hệ cá nhân với đấng tạo hóa đã tạo dựng ra mình. Cho nên khi biết Chúa rồi mới hiểu rằng chữ định mệnh không thể hiểu theo ý nghĩa thông thường, nhưng hiểu trong lẽ thật về quyền tể trị và ơn thần hiệu của Chúa chủ động trên đời sống, như chúng ta đã học trong chương trình phát thanh hiện tại. Nhưng để tôi trả lời câu hỏi như thế này, tôi chỉ xin đơn giản đọc một phần Kinh Thánh, và để Kinh Thánh trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời trả lời trực tiếp cho tấm lòng đang hoang mang chưa biết Chúa là ai và chưa hiểu rằng mình cần Chúa như thế nào, để lời Kinh Thánh này bày tỏ Chúa và an ủi tấm lòng và gọi mời một sự đáp ứng đến với Chúa. Đây là đoạn Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 40, từ câu 12 cho tới câu 31. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gan tay mà đo các tầng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thăng bằng mà cân gió? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài lường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dỡ các cù lao lên như đồ vật nhỏ. Rừng Liban chẳng đủ đốt lửa. Những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không. Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Khi người thợ đúc tượng, thì thợ bạc lấy vàng mà bọc và đúc cho những cái dây chuyền bằng bạc. Kẻ nghèo không dâng nổi vật đó thì chọn gỗ không mục được và tìm thợ khéo đặng trổ một tượng không lay đổ. Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Người ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nên trời đất? Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng dương lên các tầng trời ra như cái màn và dương ra như trại để ở. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới chăm rễ trong đất, hơi Đức Giê-hô-va thổi qua thì khô héo, này gió lốc lùa hết đi như rơm rác. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh theo ra số nó và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì hỡi Gia-cốp sao ngươi nói, hỡi Israel sao ngươi nói như vậy? Đường lối tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm sức lực cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Câu trả lời, có Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo hóa và nắm tất cả mọi sự trong tay quyền năng Ngài. Và Ngài muốn ban ơn cho những ai đang mệt mỏi trong con đường dài, mong chờ sự cứu rỗi trong ân sủng Ngài ban. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va, ai biết về Ngài, ai tìm kiếm Ngài, ai thấy cuộc đời mình gãy đổ mà không có câu trả lời ngoài Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, Thượng Đế, thì đến với Chúa và trong đời Ngài, thì lời hứa rằng sẽ chắc được sức mới bây giờ và đời đời, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Quý thính giả vừa nghe xong phần ôn lại những bài học áp dụng, cũng như giải đáp những câu hỏi và thắc mắc liên quan đến nguyên tắc lẽ thật đã học trong loạt bài Ơn Thần Hiệu, Sống Trong Tay Chúa. Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài này trong lần phát thanh tới. Để phần áp dụng của chương trình này được thực tiễn và linh động hơn, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục gửi câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp, trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Xin quý vị gửi về địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.